Chàng rể quyền thế, chương 3737. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cho nên, cách tốt nhất vẫn là để cho những người này bắn trước một phát. Cùng ba người Lạc Tiên đối chiến. Một là để kiểm tra thực lực của họ. Thứ hai là tiêu hao năng lượng của họ. Thứ ba là để cho ba kẻ này không có kinh nghiệm giang hồ sẽ có tâm tư xem thường đối phương. Trong trường hợp này, các ngươi cứ nghỉ ngơi dưỡng sức, có thể thấy ra yếu điểm của đối phương, ra tay bất ngờ chụp trúng đích, cho bọn hắn biết người Thiên Trúc chúng ta lợi hại. Dù sao, trận chiến này là quốc chiến, đại hạ không có khả năng thua, thì chúng ta càng không có khả năng thua nhiều hơn. Cực kỳ thận trọng, đó là cơ bản nhất. Nghe được Phạm Phỉ Giới nói, Cát Phá Giáp lạnh lùng nói: Phạm đại sư, ngài là sỉ nhục chúng ta, xúc phạm võ đạo của chúng ta. Chấm, võ đạo, cái đó có quan trọng không? Phạm Phá Giới phất tay, cắt ngang lời nói Cát Phá Giáp. Các ngươi hẳn là rõ ràng, một trận chiến này, chẳng những là Thiên Trúc chúng ta muốn huyết tẩy sự sỉ nhục trước đó tại Vũ Thành, mà nó còn tượng trưng cho vinh quang của một quốc gia. Cho nên chúng ta chỉ có thể thắng. Hơn nữa, đằng sau thắng lợi của trận chiến này, còn liên quan đến vận mệnh Thiên Trúc quốc của chúng ta ở Viễn Đông. Tại bố cục hải vực, có thể nói là rút dây động rừng. Chỉ cần có thể bảo đảm thắng lợi cuối cùng, đừng nói tới vi phạm võ đạo sơ tâm, liền xem như hèn hạ bần thỉu đều không quan trọng. Hai nước giao phong, chỉ có thắng hoặc bại, không có gì khác. Nếu như Long Môn không bị ta dẫm dưới lòng bàn chân, đại hạ còn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, ta còn mặt mũi gì mà trở về gặp Thiên Trúc Vương? Vừa nghe đến ba chữ Thiên Trúc Vương, ba người Cát Phá Giáp cuối cùng biểu lộ nghiêm túc mấy phần. Sau khi ba người nhìn nhau một hồi, Cát Phá Giáp chậm rãi nói: Phạm đại sư, tôi không hiểu ngài nói cái gì, mà tôi cũng không cần hiểu, bởi vì võ đạo cầu là sơ tâm thuần túy, biết được càng nhiều, càng ảnh hưởng đến sức chiến đấu của ta. Chấm, đương nhiên, ngài đã nói đến mức này, chúng ta đương nhiên sẽ tuân theo an bài, nên đánh thế nào liền đánh thế đó, cũng không quan tâm tới công bằng chính nghĩa. Vấn đề là, khi chúng tôi được hiệu triệu, ngài đã nói với chúng tôi, lần này, chúng ta là vì nợ máu Phạm Kim Đại Pháp Sư mà đến. Chẳng những muốn rửa nhục, mà còn muốn dạy cho Bùi Nguyên Minh kia một bài học. Dám sỉ nhục người Thiên Trúc chúng ta, mất sạch uy tín, hãy để hắn ta bị đóng đinh vào tượng đài nhục nhã trong lịch sử. Vấn đề là, ngài cho tới bây giờ, còn chưa có nhắc tới Bùi Nguyên Minh. Chẳng lẽ hắn không thể tham gia trận chiến này sao? Nghe nói hắn kêu gào sau 7 ngày, trên đỉnh Vũ Thành, một mình muốn đánh lật tất cả chúng ta. Chấm, vừa nghe đến Bùi Nguyên Minh, ba chữ, Đô Bá Cường cùng Phạm Lị Toa vẻ mặt cũng nghiêm túc mấy phần. Cách chương